Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 8. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày vài suy nghĩ của cha Trần Phúc Nhân, dịp kỷ niệm 40 năm Công đồng Vaticano II công bố hiến chế về mặc khải của Thiên Chúa. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên Liên Kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước Người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thí Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc. Hội đồng Giám mục Đức chào mừng các bạn trẻ Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005. Các bạn trẻ Việt Nam thân mến, trong khoảng thời gian từ 11 đến 15 tháng 8, các bạn là khách của giáo xứ Thánh nữ Elizabeth tại Bonn, và từ ngày 16 tại Köln với Đức Thánh Cha trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20. Tôi rất vui mừng cùng các bạn và hân hoan chào mừng các bạn. Từ khắp nơi trên thế giới và mọi nẻo đường, các bạn sẽ đến Đức Quốc. Điều đánh động các bạn là lời mời gọi của Đức Thánh Cha để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô qua lời của Ngài và trong các bí tích, cũng như trong cộng đoàn các bạn trẻ Kitô cư ngụ trong nước Đức và các bạn trẻ trên khắp thế giới. Những bạn trẻ này được ví như ba nhà đạo sĩ phương Đông đã từ bỏ những hoàn cảnh và những thói quen thường nhật và theo dấu của ngôi sao dẫn đến Chúa hài lòng Giêsu và thờ lại Người. Qua đó, đời sống của những nhà đạo sĩ này có một chiều sâu tâm linh và có một cái nhìn mới mẻ. Họ đã trở về quê hương của họ bằng con đường khác như là một con người mới. Trong những ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, tôi thân chúc tất cả các bạn nhận ra được sự gặp gỡ thật mật thiết với Chúa Kitô trong các giờ giáo lý, trong các thánh lễ và ngay trong giờ cầu nguyện riêng của bạn. Hầu đức tin của các bạn được củng cố khi các bạn trở về quê hương và trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Ước chi cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới là một khoan lạc của niềm tin cho tất cả mọi người chúng ta. Trong năm vừa qua, tôi có dịp được làm quen với nhiều người Công giáo Việt Nam sống tại Đức, một cộng đoàn sống động. Trọng tâm là sống minh chứng niềm tin Kitô. Qua đó đã có nhiều ơn gọi tận hiến được ban tặng. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ may để xin Thiên Chúa trả ơn cho tất cả các tín hữu Việt Nam cư ngụ trong nước Đức, vì mẫu gương sống đức tin đã ban tặng cho giáo hội Đức. Đó là nội dung bức thư mà Linh Mục Wolfgang Miele, giám đốc mục vụ ngoại kiều của Hội đồng Giám mục Đức, gửi đến các bạn trẻ Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005. Tin Việt Nam. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Tòa Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh kính báo Linh Mục An Tôn Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1926 tại Hà Nội, chịu chức linh mục năm 1954 tại Roma, đã trở về nhà cha vào lúc 1:30 ngày thứ Ba, mùng 9 tháng 8 năm 2005, tại nhà hưu dưỡng linh mục Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 81 tuổi, sau 51 năm phục vụ giáo hội. Nghi thức tẩm liệm vào lúc 17 giờ ngày thứ Ba, mùng 9 tháng 8. Tại trụ sở nhà hưu Hà Nội. Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Sáu, 12 tháng 8 năm 2005, tại nhà thờ Thánh Răng Đạt, 116 Hùng Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Xin quý cha trong giáo phận dâng một thánh lễ cầu cho linh hồn Linh Mục An Tôn. Tòa Tổng Giám mục ngày 9 tháng 8 năm 2005. Ấn ký Linh Mục Francisco Huỳnh Hữu Đặng. Tình Trung Quốc. Lần đầu tiên, tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ có một phái đoàn của Giáo hội Công giáo Thầm Lặng của Hoa Lục với khoảng 100 bạn trẻ. Họ là những người đang du học nước ngoài hay đến thẳng từ Hoa Lục. Trong số này có các linh mục, nữ tu và các bạn trẻ giáo dân thuộc các giáo phận Bắc Kinh, Hà Bắc, Phúc Kiến, Thượng Hải và Nội Mông. Đến dự Đại hội Quốc tế Giới Trẻ tại Köln không phải là một chuyện dễ dàng, ai cũng có thể làm được. Ngoài việc phải có tài chính, những bạn trẻ này còn phải vượt qua những khó khăn trong việc xin hộ chiếu xuất cảnh Trung Quốc và chiếu kháng nhập cảnh vào Âu Châu, cũng như tránh những nghi kỵ của công an Trung Quốc. Một bạn trẻ Thượng Hải đã nói với hãng thông tấn Tin Á Châu rằng, Giáo hội Công giáo hầm trú tại Trung Quốc đang bị bắt hại. Tuy nhiên, những chi tiết cụ thể của sự bắt hại này ít được thế giới bên ngoài biết đến. Chẳng hạn như ít người biết rằng chính quyền cấp tỉnh, thành, huyện, xã đã đề ra những nguyên tắc rất khác biệt, cả bí mật lẫn công khai, tùy theo tình hình cụ thể. Thành ra có những quan sát viên ngoại quốc tin rằng Trung Quốc có tự do tôn giáo, trong khi hàng ngày các cuộc bắt bớ trù dập người Công giáo vẫn liên tục diễn ra. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cơn rất hân hoan trước sự hiện diện đầy bất ngờ của phái đoàn đầu tiên của Giáo hội Công giáo Thầm Lặng tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005. Ban tổ chức đã sắp xếp một chương trình giáo lý đặc biệt ngay sau khi biết sự hiện diện của phái đoàn. Tin Hoa Kỳ, các sinh viên ủng hộ sự sống, biểu tình trước Nghị viện Âu Châu trước khi sang Cơn. 35 sinh viên Công giáo Hoa Kỳ thuộc phong trào Các Ngã Đường đã biểu tình ngồi trước thềm Nghị viện Âu Châu để nói lên tiếng nói phò sự sống trước khi di chuyển bằng đường bộ đến Cơn tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Những sinh viên này là một phần trong ba nhóm sinh viên Công giáo Hoa Kỳ từ thành phố Seattle, San Francisco và Los Angeles đã đi bộ qua tổng cộng 31 tiểu bang Hoa Kỳ để trình bày sứ điệp của họ, đó là tất cả mạng sống con người đều là thánh thiêng và cần được bảo vệ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự trình bày vài suy nghĩ của cha Trần Phúc Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Công đồng Vaticano II công bố hiến chế về mặc khải của Thiên Chúa do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2005 là chẳng 40 năm Công đồng Vaticano II kết thúc. Có thể nói, công đồng này là biến cố quan trọng nhất của lịch sử Giáo hội Công giáo trong thế kỷ 20. Chỉ ít tháng sau khi lên kế vị Tòa Thánh Phêrô, ngày 25 tháng Giêng năm 1959, Đức Giáo Hoàng John 23 đã công bố ý định triệu tập công đồng. Sau một thời gian chuẩn bị, công đồng đã khai mạc vào ngày 11 tháng 10 năm 1962 và sau 4 kỳ họp, mỗi kỳ kéo dài chừng 2 tháng trong các năm 1962, 1963, 1964 và 1965, với khoảng 2.000 đến 2.500 giám mục từ khắp nơi trên thế giới về tham dự. Công đồng đã bế mạc ngày 8 tháng 12 năm 1965. Thành quả cụ thể của công đồng là sau những cuộc tranh luận nhiều khi rất sôi nổi, đã có 16 văn kiện chính thức được công bố. Các văn kiện này đề cập đến các mặt khác nhau trong đời sống giáo hội và được chia thành 3 loại xếp theo tầm quan trọng: 4 hiến chế, 9 sắc lệnh, 3 tuyên ngôn. Văn kiện về lời Chúa trong Kinh Thánh thuộc loại thứ nhất và mang tên là Hiến chế tinh lý về mặc khải của Thiên Chúa, tạm gọi tắt là Hiến chế về mặc khải. Chúng ta tìm hiểu vắn tắt hiến chế này. Ngay từ những thế kỷ đầu của giáo hội, Kinh Thánh vẫn được suy gẫm và học hỏi. Nhưng từ giữa thế kỷ thứ 19, việc nghiên cứu Kinh Thánh theo phương pháp phê bình, lịch sử đã đặt ra nhiều vấn đề mới, gây nên những phản ứng bất ổn. Trong hoàn cảnh đó, năm 1943, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã ban hành thông điệp về ơn linh hứng, để cổ vũ các học giả công giáo nghiên cứu Kinh Thánh. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dè dặt. Mặt khác, có một số yếu tố thúc đẩy việc học hỏi Kinh Thánh, như phong trào mục vụ Kinh Thánh, canh tân phụng vụ, việc thành lập những hiệp hội Kinh Thánh công giáo, và những tiếp xúc giữa các học giả Công giáo và Tin lành. Trong bối cảnh đó, Ủy ban chuẩn bị công đồng đã soạn ra một lược đồ về các nguồn mặc khải. Lược đồ này được chia ra thảo luận trong kỳ họp thứ nhất của công đồng vào năm 1962. Cuộc tranh luận khá sôi nổi. Các ý kiến không thuận chiếm đa số vì cho rằng lược đồ quá bảo thủ. Vì thế, Đức Giáo Hoàng John 23 đã giao cho một ủy ban khác soạn lại. Công việc kéo dài 3 năm, mãi đến kỳ họp thứ tư, tức kỳ họp cuối cùng của công đồng, lược đồ mới được đưa ra thảo luận và được công bố vào ngày 18 tháng 11 năm 1965, với 2.344 phiếu thuận và 6 phiếu chống, đó là hiến chế về mặc khải. Có thể nói, hiến chế về mặc khải đã mở một giai đoạn mới trong liên hệ giữa giáo hội Công giáo với Kinh Thánh. Điểm thứ nhất, việc nghiên cứu và dịch Kinh Thánh. Các học giả Công giáo bớt cảm thấy bị gò bó trong công việc và có thể mạnh dạn nghiên cứu các phương pháp tiếp cận Kinh Thánh mới. Vì giáo hội không dè dặt như xưa, mà trái lại khuyến khích người Công giáo đọc Kinh Thánh, nên các bản dịch có nhiều hơn, thích hợp cho các loại độc giả khác nhau. Ở một số nước, người Công giáo đã cộng tác với những anh chị em Kitô hữu khác để soạn những bản dịch đại kết. Điểm thứ hai, trong đời sống giáo hội. Có thể nói, điểm quan trọng nhất là từ nay Kinh Thánh có thể có một vị trí chủ yếu trong phụng vụ. Trước cuộc canh tân phụng vụ của công đồng, thì số các bài Kinh Thánh dùng trong thánh lễ rất ít, lại đọc bằng tiếng Latin. Họa mai sau đó bài Tin mừng Chúa Nhật được đọc bằng tiếng địa phương. Từ sau công đồng, thánh lễ cử hành bằng tiếng địa phương, và số lượng các bài Kinh Thánh được chọn cũng rất phong phú. Nên người giáo dân dù không đọc Kinh Thánh riêng cũng được nghe khá nhiều. Vấn đề là bản dịch phải vừa chính xác vừa dễ hiểu, và họ phải được giúp đỡ để nắm được ý nghĩa và đưa vào cuộc sống cá nhân. Các văn kiện của công đồng cũng nhấn mạnh đến vai trò của Kinh Thánh trong những lĩnh vực khác của đời sống giáo hội, cách riêng, trong khoa thần học và trong việc đào tạo linh mục. Như đã nói trên, việc học hỏi Kinh Thánh phải như là linh hồn của khoa thần học. Các môn thần học, nhất là thần học tính lý và thần học luân lý, phải thấm nhuần giáo lý Kinh Thánh nhiều hơn. Đặc biệt, môn học Kinh Thánh trước đây được coi như môn học phụ trong chương trình các chủng viện và học viện, nay được chú trọng hơn. Hơn nữa, Kinh Thánh không phải chỉ là một đề tài học, mà còn phải đi vào đời sống nữa. Vì thế, nhiều văn kiện công đồng nhắn nhủ mọi hạng người trong giáo hội, linh mục, giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh, phó tế, giáo lý viên, thừa sai và mọi Kitô hữu phải năng đọc, học hỏi và suy gẫm lời Chúa để nhận được ánh sáng và sức mạnh cho đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ. Điểm thứ ba, mục vụ Kinh Thánh. Mục vụ Kinh Thánh phát triển mạnh mẽ trong giáo hội nhằm cung cấp những phương tiện để học hỏi, suy gẫm và sống lời Chúa. Các bản dịch Kinh Thánh với nhiều trình độ giải thích ra đời. Các nhóm chia sẻ lời Chúa, các lớp học Kinh Thánh, đôi khi dưới hình thức hàm thụ, được tổ chức. Các hình ảnh triển lãm, hoặc cảnh về Kinh Thánh, vân vân, cũng được sử dụng. Ngoài ra, các phương tiện mới nhất như máy vi tính, Internet cũng được dùng để phổ biến lời Chúa. Để phối hợp và nâng đỡ mục vụ Kinh Thánh, Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo được thành lập vào năm 1969 với mục đích quy tụ các tổ chức công giáo phục vụ lời Chúa. Hiện nay, Liên hiệp có 92 tổ chức là thành viên thực thụ và 219 thành viên liên kết thuộc 127 nước. Tại Việt Nam,
Hội đồng giám mục là thành viên thực thụ, và nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ là thành viên liên kết. Tháng 9 năm 2005, để đánh dấu 40 năm hiến chế về mặc khải, Liên hiệp Kinh thánh Công giáo phối hợp với Hội đồng Giáo hoàng cổ vũ sự hiệp nhất Kitô hữu, tổ chức tại Roma hội nghị quốc tế với đề tài Kinh thánh trong đời sống giáo hội. Hai thành viên Việt Nam cũng được mời tham dự. Điểm thứ tư, huấn thị về việc giải thích Kinh thánh trong đời sống giáo hội. Huấn thị này do Ủy ban Giáo hoàng về Kinh thánh công bố năm 1993 để kỷ niệm 50 năm Đức Pio thứ 12 ban hành thông điệp về ơn linh hứng. Huấn thị này trước hết trình bày và đánh giá các phương pháp tiếp cận mới trong khoa chú giải Kinh thánh, sau đó nhắc lại những nguyên tắc căn bản của việc giải thích Kinh thánh trong giáo hội và việc sử dụng lời Chúa trong phụng vụ, trong đời sống cá nhân và trong mục vụ. Văn kiện khá quan trọng này có lẽ chưa được học hỏi và khai thác đúng mức. Điểm thứ năm, hiệu quả rõ nhất của hiến chế là thúc đẩy việc thực hiện các bản dịch tiếng Việt. Trong 6 bản dịch toàn bộ Kinh Thánh do các tác giả Công giáo ấn hành từ đầu thế kỷ 20 đến nay, có đến 4 bản được in sau năm 1964. Đó là các bản dịch của cha Trần Đức Quân năm 1970, của cha Nguyễn Thế Thuấn năm 1976, của Hồng Y Trịnh Văn Căn năm 1985, và của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ. Nhóm này bắt đầu dịch Kinh Thánh từ năm 1971, và cho đến nay đã ấn hành được 200.000 cuốn Kinh Thánh trọn bộ và 1.285.000 cuốn Tân Ước. Hiện nhóm đang làm công việc hiểu đến toàn bộ bản dịch và các chú thích. Ngoài ra, nhiều sách vở tài liệu khác giúp học hỏi và suy niệm lời Chúa cũng được ấn hành. Sau cùng, cũng nên nhắc tới sự kiện ngày càng có nhiều lớp học hỏi Kinh Thánh, nhóm chia sẻ lời Chúa, vân vân. Thay lời kết, qua cái nhìn sơ lược và chắc chắn còn thiếu sót trên đây, chúng ta thấy hiến chế về mặc khải đã mở đầu một giai đoạn mới cho vai trò của Kinh Thánh trong mọi mặt của đời sống giáo hội, và ước nguyện của hiến chế cho kho báu mặc khải đã được trao gửi cho giáo hội ngày càng đổ đầy tâm hồn con người đang dần dần thực hiện. Tuy nhiên, còn quá nhiều công việc phải làm trong một thế giới đang biến chuyển từng ngày, với bao vấn đề được đặt ra, như môi trường và thiên tai, toàn cầu hóa, sự cách biệt giàu nghèo, bạo lực và khủng bố, khủng hoảng của các giáo hội, đối thoại liên tôn và liên văn hóa, vân vân. Các tín hữu làm thế nào để thấy được trong lời Chúa những đường hướng giúp suy nghĩ và tìm ra câu trả lời cho các vấn đề của thế giới hôm nay? Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài suy nghĩ của cha Trần Phúc Nhân nhân dịp kỷ niệm 40 năm Công đồng Vaticano II công bố hiến chế về mặc khải của Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Như thấy đấng vô hình. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Cuộc sống đức tin luôn đưa chúng ta vào những khúc quanh bất ngờ. Thật ra, nếu cuộc hành trình đức tin không có những khúc quanh bất ngờ, thì có lẽ chúng ta chẳng cần đến đức tin nữa. Đối với các đan sĩ, tức những người chuyên sống chiêm niệm và cầu nguyện trong các tu viện, một cuộc sống sung mãn là cuộc sống trong đó sức mạnh thiêng liêng tràn ngập mọi sinh hoạt của con người. Một cuộc sống như thế xem ra không phải là điều không thể thực hiện được đối với những người sống trong bốn bức tường của một tu viện, mà mọi sinh hoạt và cầu nguyện đều được quy định bởi tiếng chuông và một thời khóa biểu chặt chẽ. Cuộc sống ấy xem ra cũng không khó đối với những người không hề cầm trong tay một chiếc điện thoại di động hay ngồi trước bất cứ một màn ảnh truyền hình nào. Nhưng đối với phần đông trong chúng ta là những người phải tất bật với không biết bao nhiêu công việc hàng ngày, và nhất là phải sống trong một nền văn hóa ngày càng muốn loại bỏ sự thinh lặng ra khỏi cuộc sống con người. Một cuộc sống như thế xem ra là điều không thể có được. Mỗi sáng thức dậy, nhiều người trong chúng ta có thói quen cầu nguyện hoặc đến nhà thờ dâng thánh lễ. Chúng ta quyết tâm và hy vọng để cho những giây phút thanh thản đầu tiên ấy sẽ kéo dài trong suốt ngày sống của chúng ta. Nhưng đâu lại vào đó, những giây phút bình an ấy không mấy chốc bị tan loãng trong vô số những bận tâm và chụp giật của cuộc sống. Phải chăng niềm tin hay sức mạnh thiêng liêng sẽ không bao giờ thấm nhập vào mọi sinh hoạt của cuộc sống chúng ta? Thật ra, chính cái cảm thức về sự bất lực ấy lôi kéo chúng ta đến với Chúa và khơi dậy nhu cầu phải dựa cậy và tin tưởng vào Chúa. Một người nhịn ngập có thể khám phá ra sự yếu đuối của mình như một ơn huệ được giấu ẩn. Cũng thế, nỗi bất lực trong đời sống đức tin không ngừng khơi dậy trong chúng ta nhu cầu tìm về với Chúa. Một người đàn bà đã từng nghiện ngập nói rằng hai lời cầu nguyện thường được lặp lại trên môi bà là xin tạ ơn và xin giúp con. Chúa Giêsu nói, ta không tự mình mà nói, lời giảng dạy của ta đến từ đấng đã sai ta. Ai làm theo ý Thiên Chúa, người đó sẽ biết giáo huấn của ta đến từ Thiên Chúa, hay ta tự mình mà nói. Chúng ta có thể diễn dịch rằng nếu chúng ta làm theo thánh ý Chúa thì lòng tin tưởng sẽ đến. Chúa Giêsu muốn nói rằng hành trình đức tin là một cuộc lữ hành bắt đầu bằng sự vô định và một lòng tin mong manh. Một số chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta thực hành sự tự kỷ ám thị. Họ bảo chúng ta hành động như thế, điều chúng ta đang đeo đuổi chắc chắn sẽ đến, chứ dẫu điều đó xem ra có vô lý đến đâu. Nếu chúng ta muốn bằng mọi giá bảo tồn cuộc sống hôn nhân, nhưng lại không biết chắc chúng ta có thực sự yêu người phối ngẫu của mình hay không, các chuyên gia tâm lý khuyên chúng ta hãy hành động như thể chúng ta thực sự yêu thương người phối ngẫu. Hãy bày tỏ sự quan tâm, hãy thể hiện sự trìu mến, hãy tặng quà, vân vân. Tình cảm sẽ nảy nở qua những cử chỉ ấy. Nếu chúng ta muốn tha thứ cho một người nào đó, nhưng chúng ta lại cảm thấy không thể tha thứ được, chúng ta hãy cư xử như thể người đó đã được tha thứ. Hãy nói những câu, tôi tha thứ cho bạn, tôi quý mến bạn, ngay cả khi chúng ta không hoàn toàn xác tín về điều mình nói. Rất thường, sự thay đổi thái độ nơi một người cũng lôi kéo sự thay đổi nơi người khác. Mối quan hệ giữa chúng ta và Thiên Chúa cũng diễn ra như thế. Chúng ta giả định rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô bờ bến. Chúng ta hành động như thế, cuối cùng thiện sẽ thắng ác. Chúng ta sống như thế, mọi nghịch cảnh đều sẽ dẫn đến những cơ may tốt đẹp hơn, mặc dù chúng ta không hề nắm chắc được bất cứ điều gì. Chúng ta cư xử như thế, Thiên Chúa là một người cha yêu thương. Chúng ta đối đãi với tha nhân như thế, họ thật sự là hình ảnh của Thiên Chúa. chúng ta tha thứ cho những kẻ làm thiệt hại chúng ta, như thể chính Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trước. Chúng ta sống và hành động như thế là bởi vì chúng ta tin tưởng vào một Thiên Chúa mà chúng ta không hề nhìn thấy. Đây chính là đường lối sư phạm của Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta vâng phục và tin tưởng trước đã, rồi sẽ ban cho chúng ta sự hiểu biết sau. Nói cách khác, chúng ta chỉ nhận biết Chúa bằng cách yêu mến và tin tưởng Ngài. Chúng ta không tìm hiểu Chúa rồi mới yêu mến Ngài và thực thi ý Ngài. Chúng ta chỉ có thể biết Ngài bằng cách thực thi ý Ngài. Đi vào quan hệ với Chúa là dành nhiều thời giờ hơn cho Ngài, quan tâm đến những người Ngài hằng quan tâm, và thực thi các giới răn của Ngài. Đây chính là ý nghĩa của câu nói thời danh của Thánh Augustino. Bạn hãy yêu mến, và bạn có thể làm được bất cứ điều gì bạn muốn. Đức tin đòi hỏi sự vâng phục và tin tưởng mà không hề hiểu biết một cách đầy đủ. Cũng như tổ phụ Abraham, cũng như ông Job, chúng ta không thấy rõ con đường phía trước, nhưng vì tin tưởng, chúng ta vẫn tiến bước. Dĩ nhiên, phần đông trong chúng ta có lẽ không phải trải qua những thử thách khủng khiếp như tổ phụ Abraham hay ông Job. Nhưng dù với một cường độ nhỏ hơn, thử thách vẫn là thử thách. Tin là chấp nhận bị thử thách, và bị thử thách ngay trong cuộc sống đời thường mỗi ngày. Trong một chương trình truyền hình về những người sống sót sau Đệ Nhị Thế Chiến, những người lính chiến nhớ lại một ngày đặc biệt nhất trong cuộc chiến đấu của họ. Có người nhớ lại mình đã ngồi nguyên một ngày trong hố cá nhân, một số khác nhớ lại họ đã chơi bài suốt ngày. Nói chung, một ngày qua đi như mọi ngày đối với người lính chiến ngoài mặt trận. Về sau, những người lính ấy mới biết rằng họ đã tham gia vào một trận chiến quyết liệt nhất. Nhưng ngày hôm ấy, họ không hề ý thức được rằng đó là một trận chiến quyết liệt, bởi vì không ai thấy được bức tranh toàn cảnh về những gì đang diễn ra ở những nơi khác. Những chiến thắng vĩ đại xảy đến khi những con người bình thường thi hành nhiệm vụ được giao phó cho họ, và khi một người có trách nhiệm làm công việc của mình mà không hề tự hỏi mình có thi hành ý muốn của thượng cấp hay công việc ấy có nhàm chán không. Điều này cũng có giá trị trong đời sống đức tin. Chúng ta sống đức tin bằng cách thi hành những bổn phận hàng ngày, bởi vì chúng ta chỉ có thể làm được những việc trước mắt và trong giây phút hiện tại mà thôi. Chúa Giê-xu chỉ thi hành sứ vụ công khai trong 3 năm. 30 năm cuộc sống ẩn dật của Ngài diễn ra hàng ngày tại Nazareth. Ở đó, ngày ngày, Ngài âm thầm làm công việc của một người thợ mộc. Ngài hẳn không bao giờ đặt vấn đề về giá trị của thời gian Ngài trải qua trong những công việc độc điệu và vô danh ấy. Vâng phục và trung thành thực thi những bổn phận hàng ngày, đó chính là cung cách sống đức tin đúng đắn nhất dành cho những người đang sống giữa đời thường. Họ tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin như thể thấy đấng vô hình đang cùng đồng hành với họ. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kiểu mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, Mời quý vị và các bạn theo dõi những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Hãy biết sợ. Sống đời này, ai biết sợ sẽ tránh được một kiếp sau khủng khiếp. Biết sợ ở đây đã được Chúa nói trong Kinh Thánh. Hãy biết sợ Chúa. Chính Chúa Giêsu đã phán rõ ràng, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn xác trong hỏa ngục. Tôi tin việc Chúa tiêu diệt cả hồn lẫn xác một người trong hỏa ngục là việc bất đắc dĩ. Chúa không muốn ai phải như vậy, nhưng chính họ đã dùng sự tự do Chúa ban để không vâng phục và đón nhận đấng có thể cứu họ khỏi hỏa ngục. Để cứu họ, Chúa đòi họ phải có thiện chí thanh luyện chính mình. Để thực hiện việc thanh luyện đó, con người cần nhận biết mình có rất nhiều điều xấu. Sự nhận biết này đòi một thái độ khiêm tốn chân thành. Nhận biết mình cần phải được thanh luyện vẫn chưa đủ. Còn phải nhận biết sức mình thanh luyện mình không nổi, phải nhờ đến ơn Chúa. Vì thế, biết kính sợ Chúa là biết dìm mình xuống vực thẳm khiêm nhường. Khiêm nhường cầu nguyện và mở lòng ra đón nhận ơn biết mình. Khiêm nhường mở lòng ra để dân phục đón nhận ơn thanh luyện. Khiêm nhường như thế là cầu nguyện phó thác, khát khao ơn trở về. Trong sự lựa chọn khiêm nhường để rèn luyện việc kính sợ Chúa, chúng ta hãy coi chừng những thứ an tâm lừa dối như sau. Tôi đâu có gì sai phạm nặng nề mà cần phải thanh luyện. Tôi thanh luyện tự mình bằng những việc làm đạo đức của tôi, thế là đủ rồi. Tôi còn đạo đức hơn nhiều người. Tôi có nhiều công phúc, cần chi đặt vấn đề phải sợ Chúa ném tôi vào hỏa ngục. Tôi chỉ cần thanh luyện một thời gian theo ý tôi và bằng cách theo ý tôi ở đời này, vì lương tâm tôi cho thế là hợp lý. Những cách nghĩ như thế chính là những lừa dối chính mình. An tâm như thế sẽ càng thêm tội vì kiêu căng. Muốn tránh cho đến có quyền tiêu hủy ta trong hỏa ngục, không làm việc đó. Ta chỉ có cách là cậy trông vào lòng thương xót của người. Mà để được người thương xót ta, thì ta phải rất khiêm nhường, nghèo hèn, bé nhỏ, cậy trông. Bất cứ một sự kiêu căng nào cũng sẽ cản ngăn không đón nhận được lòng thương xót Chúa. Hãy biết sợ hỏa ngục. Hỏa ngục là điều Chúa nói rất nhiều lần trong Phúc Âm. Hỡi kẻ bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp. Tôi chưa thấy hỏa ngục, nhưng tin vào lời Chúa, ta không thể không sợ. Tù ngục ở đời này vốn là hình phạt gây sợ hãi. Hỏa ngục ở đời sau sẽ là hình phạt rùng rợn không thể tả. Hình phạt đó sẽ không bao giờ quên được. Khổ đau luôn mới, khổ nhất là nó không bao giờ chấm dứt, sẽ kéo dài đời đời. Bởi vì giao ước của tình yêu đã bị phá dở. Con người không chịu ăn năn sám hối, thì chính mình trở thành kẻ thù của Chúa. Chúa Giêsu đã tự hy sinh để giao hòa loài người với Thiên Chúa, nhưng mỗi người phải góp phần của mình vào công việc giao hòa này. Ít là qua sự khiêm nhường đón nhận ơn giao hòa bằng sám hối ăn năn. Cuộc sống không biết trả lời tiếng Chúa tình yêu kêu gọi, sẽ phải trả giá rất đắt. Giá đó là bị ném vào nơi chẳng bao giờ có tình yêu, đó là hỏa ngục. Hãy biết sợ đi sai đường. Chúa phán, hãy qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Phúc Âm Thánh Matthew chương 7 câu 13 và 14. Lời Chúa là sự thật. Trên thực tế, nhiều người chọn sai đường, không những không biết sợ mà còn hãnh diện. Nếu cả đến người môn đệ Chúa Kitô mà lại sống đời hưởng thụ ở mức độ cao, ít cầu nguyện, nghèo bác ái, ngại dấn thân, không thường ngày tập luyện nhân đức, không nhận thấy sự có Chúa trong mình và thực thi ý Chúa mới là tài sản lớn nhất của mình, thì còn đâu là chứng nhân cho sự lựa chọn con đường Chúa muốn. Hơn nữa, con đường thênh thang lại được người môn đệ Chúa bình thường hóa, thì người đời sẽ dễ bị dụ dỗ theo gương sai lầm đó. Chính mình đi sai đường, lại khuyến khích người khác đi theo mình, sự kiện này rất nguy hiểm. Chia sẻ trên đây, xem ra không có gì lạ. Điều sẽ đáng lạ là, nếu chúng ta nghe mà không quan tâm suy nghĩ trong nội tâm đặt mình trước thiên nhan Chúa. Thế giới hiện nay đang đi vào tình trạng không biết sợ những điều đáng sợ, không sợ tội, không sợ Chúa, không sợ hỏa ngục, không sợ tiếng lương tâm. Tình hình như thế sẽ đưa xã hội về đâu? Ước chi chúng ta biết sợ những điều đáng phải sợ, đó là một lo sợ lành mạnh, dọn lòng đón nhận ơn cứu độ của lòng thương xót Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Hãy biết sợ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Khôi hài cho bạn sức mạnh và niềm vui. Trong cuốn Reader's Digest, tác giả Lori Lynn thuật lại rằng em bé Evan, 4 tuổi, đang trên giường bệnh và tay em được truyền nước biển. Em bị nhiễm trùng, một bên mắt sưng húp. Nhưng em đang cười ngất vì em đã nhìn thấy đoàn người làm trò hề đang tới giường em. Dẫn đầu là cô Donna, người sáng lập xe hề, cùng với đoàn người chuyên làm trò hề mua vui tại các nhi viện dưỡng bệnh, đặc biệt tại nhà thờ Lutheran gần đó. Chiếc xe xiệc chở đầy các dụng cụ làm trò như bóng điện neo ngũ sắc, bút chì màu và các hình nộm cười đủ kiểu. Cô của một nhóm tình nguyện viên đi thăm các trẻ bị bệnh, nhất là các trẻ bị đau nguy hiểm không còn hy vọng chữa trị. Vừa để chiếc xe ngoài hành lang, cô Donna bước vô phòng em Evan và cười đùa với em đã lấy vợ chưa? Cô Donna hỏi em bé trong khi các tình nguyện viên cho em bút màu và bánh kẹo. Evan cũng đùa lại, chưa cô à, với giọng nói cũng đùa nghịch như thế. Em bé cười ngất khi một trong nhóm hề lấy đèn neo ngũ sắc rọi vào mặt em và cô cười toác miệng trông rất hay. Evan hỏi cô tình nguyện viên, làm sao cô có thể làm được luôn như vậy? Bé Evan quên hết cái đau của mình và trở lại vui vẻ hồn nhiên, làm bà mẹ em cũng cười luôn và bà nói, con tôi đã bắt đầu ăn thêm được rồi đó. Nhiều bác sĩ y tá và cán sự nhà thương có cùng quan điểm như sau, nụ cười là ánh mặt trời trong nhà. Người biết cười là người có khả năng nhìn thấy khía cạnh vui tươi của cuộc đời. Trong những nhà kinh nghiệm thì cười giảm đau và có thể làm giảm đi sức mạnh của vi khuẩn đang tác hại trong các tế bào, làm cho các chất kháng tố thêm mạnh hơn để chống cự các nhiễm trùng trong cơ thể. Đồng thời, cười cũng có thể làm cho lồng ngực nở rộng, không khí chuyển vào cơ thể và giúp cho trái tim đập đều hòa, và con người trở nên sảng khoái hơn. Tác giả Minh Nghĩa trong cuốn Sống Lạc Quan, Vui Vẻ, Thành Đạt đã chia sẻ như sau. Tiếng cười, đùa vui đã làm cho con người thêm khỏe mạnh, trừ khử những dấu tật bệnh. Vì rằng, mỗi khi vui cười, miệng của chúng ta mở ra, các cơ ở mặt, ở cổ, ở bụng, ở ngực đều co giãn. Tiếng cười đã làm cho ta hô hấp sâu hơn, lấy được nhiều oxy cho máu. Các mao quản và mạch máu đều giãn nở ra, không tắc nghẽn. Mạch huyết cầu được gia tăng, dạ dày co bóp khỏe hơn. Tuyến hạch nước bọt, tuyến dịch đều được kích thích phát triển. Cười vui đã giúp ta trút bỏ phiền não và các độc tố ứ đọng trong người, làm cho ta phấn chấn trẻ trung, giúp ta khỏe mạnh, chiến thắng bệnh tật, mang lại thành đạt, hạnh phúc. Vì vậy mà người ta đã nói, người nào cười được 3 trận mỗi ngày, thì người đó có thể trẻ mãi, không già. Quý vị và các bạn thân mến, con người sinh ra đã phải chiến tranh và đương đầu với nhiều nghịch cảnh, vì thế con người cần tiếng cười, cần thái độ vui tươi để giúp đương đầu với sự thật mà vẫn có thể lạc quan yêu đời được. Vì thế một học giả đã nhận xét, trên thế gian này chỉ mình con người phải gánh chịu nhiều đau khổ quá, ghê gớm đến nỗi phải sáng tạo ra những tiếng cười. Tư tưởng đã được minh chứng bởi khoa học. Là tiếng cười là cách trị liệu rất tốt cho bệnh nhân, không có gì mới mẻ cả. Trong Kinh Thánh cũng minh chứng điều đó. Một trái tim vui tươi là một liều thuốc hiệu nghiệm. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu luôn luôn chào các môn đệ, bình an cho các con, đừng sợ. Sự bình an và không lo sợ đem lại cho tâm hồn một niềm vui to lớn không ai có thể lấy được. Chúa nói với các môn đệ, trong đêm trước khi Ngài chịu khổ nạn, với những lời an ủi tràn đầy hy vọng, vì Ngài biết rằng chỉ trong hy vọng mới có niềm vui thực sự, Ngài so sánh niềm vui đó như đứa con của một bà mẹ. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy. Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ mừng vui, và niềm vui của anh em không ai lấy lại được. Chúa muốn nói cho chúng ta biết rằng, sau đau khổ, mình sẽ có niềm vui, vì niềm vui có được là vì mình đã chiến thắng trên bệnh tật và đau khổ. Nối kết vui cười với sức khỏe. Như thế nào? Trong cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ do tác giả thời danh Norman Cousin đã chọn đề tài Anatomy of Illness, bộ xương bệnh hoạn. Ông Cousin bị một chứng bệnh nan giải và đau đớn, bệnh thấp khớp trầm trọng. Ông quyết định chính mình cho toa trị bệnh và toa thuốc của ông như sau. Cười và vitamin C là đủ. Ông cho luôn máy quay phim vào phòng bệnh, tại nhà thương, và ông đem đi xem lại trò hài hước để ông cười. Ông cũng xin một y tá tìm các chuyện cười vui để đọc cho ông. Sau cùng, ông đã chia sẻ như sau. Tôi đã tìm giải pháp thích nhất để chữa bệnh đó là sau 10 phút cười hả dạ. Tôi như có được một liều thuốc mê giảm đau, và tôi được hưởng ít nhất là 2 giờ không còn cảm giác đau. Rồi từ từ, ông có thể đi lại và cảm thấy đời vui tươi hơn, tràn đầy nhựa sống. Bản thống kê nghiên cứu cho biết Tại Đại học Texas, đã theo dõi 2.478 bệnh nhân tuổi 65 và cao hơn trong vòng 6 năm. Họ cho biết những người có tâm hồn vui tươi và hay cười là những người có ít đột quỵ, hơn là những người lúc nào cũng u sầu và lo lắng. Trong tháng 5 năm 2003, nhóm nghiên cứu của người Nhật cho biết, những bệnh nhân thuộc dạng tiểu đường 2, nếu họ vui cười, lượng đường trong máu của họ sẽ giảm xuống nhiều. Vì nếu máu không được điều hòa, họ sẽ dễ bị rơi vào tình trạng mù và gan tim rối loạn. Một nghiên cứu khác cho biết, họ theo dõi 300 bệnh nhân có triệu chứng bệnh tim. Những người thuộc loại vui tươi hài hước có khả năng chống lại đột quỵ, hơn là những người lo lắng và trầm lặng. Viện nghiên cứu còn cho biết, cười thoải mái có tác động làm giảm nhồi máu cơ tim và làm cho bệnh nhân đỡ chán nản, vì họ đã nhìn thấy khía cạnh tức cười của những sự việc đang xảy ra hàng ngày. Bác sĩ chuyên môn chữa trị tim Michael Miller cho biết như sau, chúng ta đều biết rằng tập thể dục, không hút thuốc, ăn đồ ăn có nhiều xơ và bỏ mỡ sẽ giúp bệnh nhân chóng bình phục. Nhưng chúng ta phải thêm một điểm nữa là cười thường xuyên và cười thoải mái sẽ tăng thêm sức khỏe. Ông Donald Walter trong sách của ông, Affirmation for Self-Healing, đã nói như sau, hài hước là phương thế hữu hiệu để có tầm nhìn sâu rộng, vượt qua thử thách và khó khăn trong đời. Khi không quá quan trọng hóa sự việc, ta dễ siêu thoát hơn, nhưng cũng đừng cười cợt quá đáng, kẻo tâm trí ta thành rỗng tuếch và nhân sinh quan của ta ra nông cạn. Thật sự phải nhìn xa mới có được óc hài hước. Cách tốt nhất để được thế, ta phải biết cười với Thiên Chúa, cười trong sự cảm nhận về niềm vui của Chúa trong lòng mình. Đừng cười người, nhưng hãy cười với người, vì hài hước đem lại thân ái, chứ không phải chế nhạo. Hãy cười thật vui, và mọi người sẽ cười với bạn. Xin tạm biệt quý vị. Và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Hướng Dương với mục Căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Hãy cho người bé mòn này thì một chén nước lá thôi. Là trao ban cho Thiên Chúa, là giơ tay đón nhận Ngài. Ai đã cho ta ăn khi ta là một người đói khát? Ai chia sẻ chén cơm trong đau thương ta đã mang chi? Ta luôn đứng ngóng chờ.
Trong một thánh lễ cung hiến đền thờ vừa mới xây xong, Đức Giám mục chủ sự lên tiếng cảm ơn đích danh từng người đã cộng tác cách này hay cách khác vào công việc chung. Khi Ngài vừa dứt lời và sắp ban phép lành, thì một em bé đứng gần Ngài nói lớn làm mọi người ngạc nhiên. Em nói, thưa Đức Cha, con cũng đã góp phần vào việc xây cất đền thờ này nữa. Bình tĩnh, Đức Giám mục hướng về em hỏi tiếp, con đã đóng góp bằng cách nào? Được khuyến khích bởi sự chú ý của Đức Cha, em bé mạnh dạn trả lời, thưa Đức Cha, mỗi trưa con đem cơm đến cho cha con làm việc xây cất đền thờ này. Đức giám mục và toàn thể cộng đoàn vỗ tay hoan hô lòng đơn sơ và sự can đảm của em. Tất cả đều đồng ý là em cũng có góp phần của mình vào việc chung, dù không phải là công việc quan trọng và cực nhọc như nhiều người khác. Trong hạn tuổi cho phép, em đã đóng góp phần của mình và đáng được nêu danh cảm ơn như những người khác. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui nhỏ này nhắc mọi người chúng ta nhớ đến hành động của Chúa Giêsu khen người đàn bà hóa nghèo bỏ tiền dâng cúng cho đền thờ. Bà đã góp phần nhỏ nếu so với phần bố thí của những người giàu có khác, nhưng đó là phần quan trọng đối với hoàn cảnh của bà. Đó là phần hy sinh một ngày sống. Mỗi người chúng ta trong mọi hoàn cảnh đều được mời gọi đóng góp phần của mình vào công cuộc của Thiên Chúa, xây dựng giáo hội Chúa và xây dựng xã hội con người mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Giáo hội là đền thờ của Thiên Chúa, mà mỗi người Kitô là một viên gạch đủ loại lớn nhỏ để xây dựng đền thờ Thiên Chúa. Đền thờ này đã bị rạn nứt về những chia rẽ, những thiếu sót, những tội lỗi của những thành phần giáo hội của mỗi người chúng ta. Vậy, mỗi người chúng ta đều được mời gọi góp phần của mình để thiết lập lại sự hiệp nhất giáo hội. Không một đóng góp chân thành nào, dù nhỏ mọn đến đâu đi nữa, mà không được Thiên Chúa ghi công. Ân sủng của Thiên Chúa sẽ làm cho những đóng góp đó được trổ sinh những hoa trái tốt. Mỗi người đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô cũng là thành phần của xã hội, và do đó cũng được mời gọi đóng góp phần của mình vào công việc tích cực xây dựng xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn, mỗi ngày một xứng đáng với phẩm vị con người hơn. Chúng ta không nên tiêu cực chê trách những tệ đoan xã hội, nhưng hãy tích cực góp phần những công việc tốt để xây dựng. Những đóng góp đó có được nhìn nhận và ghi ân hay không, điều này không phải là điểm quan trọng, nhưng sẽ là điều đáng buồn nếu người đồ đệ của Chúa không trở thành ánh sáng, thành muối đất, thành men trong bột để xây dựng một xã hội xứng đáng với phẩm vị con người. Không trổ sinh những hoa trái tốt, người Kitô có thể không còn là người Kitô đích thực nữa, hữu danh vô thực. Chúng ta đừng để Chúa trách như đã trách những người Pha-ri-siêu sống đạo giả hình, như những chiếc mã tô vôi bên ngoài trông đẹp mắt, nhưng bên trong chứa đầy những điều hôi thối. Lạy Chúa, xin giúp con canh tân đời sống và dấn thân hết sức mình làm tốt cho giáo hội Chúa và cho xã hội chúng con đang sống vì tình yêu Chúa. Amen.
Xây nhà cho ta
để được mai âm sống yên vui. Ai cho người bé mòn đầy tìm một chén nước lá vui, là chào ban cho tin chưa, là giơ tay đón nhận ngài. Ai đã yêu thương ta khi bom rồi rừng lửa cháy sang, ai ngăn chặn chiến tranh để ân thù đừng giết con ta. Nhìn vào thế giới này những ngày dài làm ta lo buồn, bao nhiêu quả bom nhân sẵn sàng tiêu hủy cả nhân loại. Ai cho người bé mòn này chỉ một chén nước lá vui, là chào ban cho chính
quý vị và các bạn thân mến. Với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.